Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 17 câu 1 đến hết câu 6. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có cớ phất phạm xảy ra, nhưng khôn cho kẻ nào gây cớ phất phạm, thà buộc thớt cối đá vào cổ nó mà xô nó xuống biển, còn lợi hơn là nó để cho nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của mình xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần nó trở lại tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa cùng Đức Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì cho dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Để nói đến cái giá trị người tìm kiếm Chúa, được Chúa chúc phúc. Chúa Cha kêu gọi nói rằng: Thiên Chúa chúc phúc cho con người không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, nhưng nó được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ lúc nó cất bước đi tìm Ngài. Ngay từ lúc cất bước đi tìm đã được Chúa chúc phúc rồi. Không phải bao giờ lên thiên đàng gặp Chúa chúng tôi chúc phúc đâu. Ở đời này còn sống bao lâu thì cứ phải đi tìm Chúa để được Chúa chúc phúc. Tác giả sách Côn Ngoan trong bài đọc chúng ta mới nghe cũng nói về những người đi tìm kiếm Chúa thì được Chúa chúc phúc. Người đó là loại người nào? Người tìm kiếm Chúa chính là người có ý niệm ngay lành về Thiên Chúa, người sống đương thành, không thách thức Thiên Chúa điều này điều kia. Người ấy lấy lời Chúa là thầy dạy hướng dẫn mọi sinh hoạt của mình. Thấy gian dảo thì chạy trốn, gặp suy nghĩ ngu đần thì bỏ chạy. Để sống nhân ái, và đứa nào lâu môn có Chúa xây dựng mình khỏi phải lo lắng chuyện đó. Đó là người có tâm tư đi tìm kiếm Chúa được Chúa chúc phúc. Người đức nghĩa được Chúa Giêsu dẫn dắt từ tâm tư, lời nói, việc làm để không gây cớ phạm cho người khác, để biết sám hối và được giao hòa với Chúa nhờ Đức Chúa Giêsu thiết lập, và để biết cùng với Hội Thánh cầu nguyện cho các tội nhân trở về. Như vậy ta trở lại cái lợi ích của người gặp được Chúa, nhất là tìm gặp được Chúa Giêsu, thì Ngài giúp cho họ không gây cơ phận. Dù chính Ngài đã nói rằng cơ phận không thể không xảy ra, tất yếu là cơ phận. Thế mừng chúng ta mới nghe lạ Luca 17 câu 1a, tất yếu phải có pháp phạt, mà tại sao lại đừng gây pháp phạt để rồi bị giáng họa? Tại lý do mà Chúa nói tất yếu phải có pháp phạt xảy đến là hai cái nguyên do. Nguyên do thứ nhất, pháp phạt xảy đến là ai đã được Chúa Giêsu tuyển chọn thì người ấy phải đặt giáo lý của Ngài trên mọi giá trị trần thế, kể cả cái tình cảm thiêng liêng con cái đối với cha mẹ. Như Đức Giêsu đã nói ở Luca 12 51-52, anh em đừng tưởng thầy đến để đem bình an, không đâu, thầy đến không đem bình an mà lại gây chia rẽ. Trong một nhà, hai người chống lại ba người, ba người chống lại hai người, có năm người cúi nhau, sao lại kỳ vậy? Giáo lý gì mà học để rồi về mà đấu đá nhau? Vậy mà Chúa bảo tôi đến làm được điều đó. Ngay thời ngôn sứ Isai đã có tư tưởng này, mà ông Phaolô trong thư Roma chương 9 ông nhắc lại là Chúa đã đặt ở Sion một viên đá vấp phải, một viên đá chướng ngại. Ai tin vào viên đá đó thì không phải đủ thẹn. Viên đó là ai? Là Chúa Giêsu chứ gì? Nên cái lời giảng đúng mức của người môn đệ Chúa lại cũng là cách gây cơ phức phạm. Họ luôn nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất ở chương 1:23 đó: tôi giảng Đức Kitô chịu đóng đinh là gây cớ phức phạm cho dân Do Thái, và là sự điên rồ đối với người ngoại. Mà ông bà tôi chả biết gì ngoài Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Tôi cứ giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh đó ông gây cớ phức phạm, chứ không phải ông làm cho người ta phấn khởi đi theo ông mà tin vào Chúa Giêsu là. Và như vậy chỉ có những người điên về Chúa, ngu đần về Chúa như Phaolô đã vừa nói, người đó mới được Chúa chúc phúc. Như Đức Giêsu nói ở Luca trên 7 câu 23: phúc cho ai không gây cớ phúc, không gây cớ phúc phạm vì ta. Thứ hai là lý do cơ phúc phạm xảy đến là Chúa để cho loài người có tự do. Tự do là điều kiện quan trọng nhất để cho người ta có hạnh phúc. Chúng ta cứ nghĩ xem, bây giờ người ta mất tự do thì không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa. Tôi ngồi bàn ăn, tôi thích ăn cái gì thì tự tôi gắp và tôi thích, chứ người khác cứ gắp được ép bỏ cho tôi không thích. Cái này chúng ta thấy là cái phép phổ thông ở trong các đám tiệc vào. Người này thì gắp cho người kia, ép người ta ăn này, cho đó là lịch sự, cho đó để hữu khách, nhưng mà thực sự đó là bất lịch sự, người ta không thích. Nếu muốn mời người ta thì cầm cái đĩa đó lên xin bác dùng món này. Rồi người ta giơ tay làm điều ta không muốn thì mình để xuống. Mời thì mời kiểu đó lịch sự mà quý khách, chứ đừng cứ gấp bỏ cho người ta không thích thì sao? Phải có tự do. Chúa không đâu bắt ai phải tin vào Chúa đâu. Mặc dù Ngài biết rằng tin không tin vào Chúa là chết ấy, nhưng Chúa không bắt, tự do mà. Chúa đi đường với hai môn đệ về đường Emmaus. Họ tới nhà của họ, họ lại vô đó. Chúa cứ tiếp tục đi. Ngài cũng không thích đấu phàn nàn với họ được. Tại sao các ngươi không mời ta vào? Không. Ngài cứ đi. Rồi họ tự do thích mời thì mời Ngài vào thôi. Mời Ngài thì Ngài cũng tới. Không mời thôi. Ngài đi đường Ngài giải thích Kinh Thánh cho họ. Họ thích đấy. Nhưng mà không phải vì vậy mà Ngài ép họ phải mời Ngài. Cứ đi. Tự do mà. Nhất là trong lĩnh vực lứa đôi, anh chàng hoặc cô nàng đến tuổi nháy mắt đó, thì để cho cô ấy, anh đó được tự do chọn người yêu. Chứ bây giờ mà bố mẹ bắt ép anh hoặc là ép cô phải lấy người này người kia, đâu hạnh phúc đâu. Lớp của tôi có một cái anh bạn học giỏi rất đẹp trai nữa, thế mà anh này không muốn đi tu nữa, đi ra ngoài. Từ gian sau tôi gặp lại anh ấy, anh có vợ rồi. Thế thấy cô vợ còn có mắt à, bị trộm mất mắt được nhớ đấy. Tôi tự nhiên thắc mắc, này nó đẹp trai nó giỏi, mua cô nào chả được, mà sẽ lấy cái cô vợ có mắt vậy. Mình cũng vì bạn mà cũng bạn như ngoài, sao cậu chọn ai chả được mà chọn cô có mắt? Nó trả lời sao? Hai mắt thừa, hai mắt thừa, một mắt đủ này. Thấy chưa? Nó thích thì sao? Nên nó thích, phải không? Nó không cần đi mà hai mắt là có gì đâu, một mắt cũng thích, thích được rồi. Đúng không? Tự do mà. Cho nên Pascal nói được con tim con đi lễ đi của nó, không ai hiểu được. Tự do mà. Đó. Cho nên Chúa muốn cho con người hạnh phúc thì Chúa cho con người tự do. Vì con người có tự do, người ta có quyền đón nhận con một Thiên Chúa, hoặc có quyền chống đối con một Thiên Chúa, không chấp nhận. Tự do mà. Ông Wolfgang là nhà triết học nổi tiếng của Pháp. Ông ấy chủ trương không có thần thánh gì hết. Ông cho những người theo tôn giáo, nhất là tôn giáo của ngu hết, là những cái thần thánh. Cho nên ông dựng lên một câu chuyện thế này để mà nhắc nhở cho mọi người đừng có ngu, để mà tưởng tượng ra thần nào, chả có thần nào đâu. Ông kể câu chuyện thế này: có một vị thần tối cao, tên vị thần đó là Jupiter. Thế là muốn nói Thiên Chúa đấy, Jupiter. Lần kia Jupiter nổi hứng lên gọi một con người tên là Orestes để nhắc nhở cho Orestes phải nhìn nhận mình là chủ của nó. Thế là Jupiter: này Orestes, lại đến tao hỏi mày, mày có biết tao ai không? Thế là ông muốn là Orestes nó phải tuyên xưng là ông là chúa của nó đấy mà. Thế mà nó cười ngạo nghễ, cười rộ chế nhạo là ông muốn đòi ông làm chúa của tôi nữa. Nè, mẹ ông
muốn gì, nói gì, nghĩ gì, mặc xác lắm. Đừng có hỏi tôi mà bảo xưng mình tôi là ông là chúa của tôi cấm ông được, ông đừng nói nha, ông là chúa của tôi, không nhận đâu. Ông là chúa của cây cỏ, ông chúa của mặt xác lắm, ông không phải chúa của tôi mà. Thế rồi bị thầy tức quá, đập bàn, thằng khốn kiếp, tao không phải là chúa của mày thì hãy dâng lên mày. Euristê đấy cười chế nhạo mà nữa, ê được, thế thì bây giờ tôi nhận ông là chúa. Nhưng mà ông ngu quá, ông ngu là vì ông dâng lên tôi, ông để cho tôi có tự do, cho nên tôi chúa. Bây giờ vì ông ngu, ông để lên tôi có tự do, tôi cho em là đúng rồi. Mà ông ngu vậy làm sao? Ông là chúa của tôi. Đấy là lý luận của Voltaire để phủ nhận Thiên Chúa. Chúng ta lạm dụng quyền tự do, cái ơn tự do mà Chúa ban cho. Cho nên cái kiểu viết của Voltaire hay là suy nghĩ của Voltaire, nó là cơ tội phạm, làm cho người ta bỏ Chúa tội phạm. Cái loại người như vậy đáng bị Chúa nguyền rủa. Như tin mừng nay Chúa nói làm sao? Lấy khối đá cột vào cổ nó, thôi quăng tùng xuống biển. Đấy cái tội phạm, lạm dụng tự do mà làm. Cho nên giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chế sắc quân dân số 17 nói là tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương nên chỉ cậy nhờ vào ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc trở về với Thiên Chúa một cách hoàn toàn và sống động. Đó, không có ơn Chúa trợ lực, chúng ta không trở về với Chúa được. Tự do của con người đã bị tội lỗi làm tổn thương. Lúc nào đấy Adam ấy mà Chúa dựng lên được tự do, trên tự do hai trái Chúa cấm lại, từ đó làm tổn thương, thế không trở về với Chúa được. Họ làm tội rồi thì họ sợ Chúa lắm, chạy trốn hết rồi, Chúa phải đi tìm kiếm họ đấy. Nên tôi nhắc lại cái câu của thơ hội nói hiến chế vui mừng người học suốt vậy, tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương nên chỉ cậy nhờ và ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc trở về với Thiên Chúa một cách hoàn toàn sống động và có hiệu quả. Vì thế ai cũng cần có ơn Chúa trợ lực. Cho nên Thánh Phaolô nhắc nhở cho những người lãnh đạo đừng lạm dụng quyền tự do của mình mà gây cớ phức phạm cho người khác. Trong bức thư gửi cho người đồ đệ của ông là Tito ở chương 1 câu 1 câu 9 ông nói những việc kỳ mục phải sống thế nào, đừng để cho người khác chỉ trích hay là chê trách được một điều gì. Kỳ mục nếu vợ chết thì thôi ở vậy, đừng gặp thêm bà nữa. Nên ngay từ lúc đầu xã hội khuyến khích này vợ chồng chung thủy với nhau một lần thôi, một đời vợ một đời chồng thôi, không đi lấy người khác nữa, nó không tốt đẹp gì. Chúng ta thấy cái điều này xảy ra trong rất nhiều trong gia đình, khi ông bố đi lấy bà khác thì vợ ông chết rồi, con cái nó buồn lắm, nó không nghe nữa, nó cũng là gây cơ phức phạm cho nó không vâng lời người cha chứ. Cho nên Phaolô nói là kỳ mục thì lấy một đời vợ thôi, con cái dạy cho biết tin đạo và không mang tiếng là những kẻ phóng đáng bất phục tùng. Kỳ mục không phải là người nóng tính, không có nghiện rượu.
Chúng ta để ý cái này nha.
Chúa Giêsu dùng rượu để làm cái thánh thể,
nhưng cũng chỉ vì rượu mà người ta phủ nhận ông Phêrô giảng không muốn nghe.
Thế mà Phêrô sẽ sơ giảng lời Chúa bảo tên đó bứ rượu, nên rượu như con dao hai lưỡi.
Chúng ta cũng đừng buông thả cái tính tự do của mình để thấy người ta cụng ly mình cũng cụng ly. Uống thế nào cho người ta thấy mình là người trí thức, một người trưởng thành, một người làm chủ, ngồi trong bàn tiệc cứ 100% này cộng này không ai đâu. Người ta không nói ra thì trong bụng người ta cười đấy. Ăn uống vừa đúng mức, cũng không lê la ở cái bản ăn quá đâu. Khi thấy chung quanh người ta bắt đầu người ta về rồi đó, thì mình cũng đem mình về đi. Trời ơi, cứ ngồi lại mà vuông chót chót người ta cười đấy. Thế là chúng con ở với cha trên đó đó. Ôi trời, ở với cha thịnh của sân mê nhậu vậy thì cha xấu hổ lắm. Cha đâu có biết bao nhiêu ăn tiệc đâu. Nhưng mà tới người ta mời đám cưới đám dỗ thì mình ăn thế nào cho người ta thấy mình được giáo dục, mình đáp thượng, chứ không thể giống cái người đời người ta làm sao tôi thấy. Đấy, trong quân Nhật Bản cha biết sống như mọi người chúng tôi ta ngoại trừ cái gì nó hướng xấu, không có chất. Thế nên phao đồ nhé, thật tình là thì tôi cũng đừng có nghe rượu, đừng hiếu chiến, không tìm tư lợi thấp hèn, trái lại phải yêu khách và yêu chuộng điều thiện hảo, sống cho có chừng mực, sống trong đảng công chính, sống thánh thiện, tự chủ. Có như vậy mới hy vọng được sống đời đời. Đó là điều thứ nhất. Nhờ Chúa Giêsu chúng ta có thể tránh được gây thương phạm cho người khác. Điều thứ hai, nhờ Chúa Giêsu Ngài giúp chúng ta biết sám hối để lãnh ơn giao hòa. Một khi chúng ta tin vào hiệu quả của bí tích, có mấy bí tích tha tội là hình ảnh là vô, có mấy bí tích tha tội là có mấy bí tích tha tội là đây còn là lớn nhất rồi. Học đại học cái này giỏi mà không phải đóng tiền học mà được học bổng đó, mà em này văn hóa thì giỏi được học bổng. Thế vì hôm nay mà con mà trả lời đúng hết thì cha cũng cho học bổng luôn, ăn cơm với cha, cha mới tiền. Nào, có những quy tích nào tha tội? Vậy là giao hòa đó.
Có 4 quy tích.
Một nào?
Đứa tội.
Thánh thầy, đứa tội một.
Hai là... Giải tội, giao hòa.
Ba là?
Mà là
sinh chồng. Đấy là sinh chồng thánh. Bốn là thánh thầy. Đúng không?
Yes sir.
Đó là sao đâu biết tiền lương quan tâm. Ăn được quyền ăn ngày 4 bữa rồi, cha ăn ra 2 bữa thôi. Đúng rồi đấy. Cho nên trong tin mừng hôm nay chúng ta để ý lời Chúa Giêsu nói ở chương Luca 17 câu 1 đến câu 2: khốn cho kẻ nào gây cớ phức phạm cho người ta sa ngã, thả nó bị quanh cối đá và cổ mà quăng nó xuống biển còn hơn. Kẻ nào làm anh em đừng làm cớ phức phạm cho một trong những kẻ bé nhỏ này. Tại sao Chúa lại nói là lấy cối đá trong vào cổ nó mà xô nó xuống biển? Chúng ta hiểu qua quan niệm của người Do Thái biến là sao huyệt của quỷ thần. Khách Tài Huyền chương 21 câu 1 nói là vào ngày canh chung, lúc đó biển không còn nữa, thì không phải là vào ngày canh chung Chúa trở lại thì nước biển cạn hết đâu, mà ngày canh chung biển không còn nữa có nghĩa là sự giữ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đó, biển là nơi cư trú của ác thần. Thì đứa về cái pháp phạm lấy cô đá chồng cổ quăng nó xuống biển, tức là biết rằng cái đứa về pháp phạm nó là tay sai của Satan, nó là tay sai của Satan. Nó về cái pháp phạm làm hư kẻ bé nhỏ. Kẻ bé nhỏ đây là người được Chúa Kitô cứu độ. Trong các thư của Thánh Gioan nhấn mạnh cái này, kẻ bé nhỏ là người được Chúa Kitô cứu độ. Vậy thì kẻ gây tội phạm để nó xuống biển, nó thuộc với Satan là vì nó là tay sai của Satan để ra tay làm vô hiệu hóa cái câu ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu đối với loài người. Hay là những người đã thuộc về Chúa Giêsu mua bằng giá máu của Ngài, thì kẻ gây tội phạm đó muốn cướp lại cái bóng vật đó nơi tay Chúa Giêsu. Đó, tội nặng. Cái cướp phạm như vậy không phải chỉ là xúc phạm đến người ta nặng nề, mà xúc phạm đến cái công trình cứu độ của Chúa. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng khi chúng ta không biết tha thứ cho người xúc phạm đến ta đó, thì cũng là cách ta gây cơ pháp phạm đấy. Tôi nói ví dụ nhé, một người bố bất mãn với con vì nói nó nghe, nó cứ đi vào tội ác, thì dứt khoát bây giờ đuổi nó khỏi nhà. À, thế là thằng bé đi ra khỏi nhà không còn chỗ nương tựa này. Thôi lỡ luôn đi kết băng kết cả ăn trộm làm cắp làm cái nữa. Chỉ để nó ở nhà mà không bao giờ muốn tiếp nhận cái đó, thì nó là một cớ để đẩy nó đi vào tội ác thôi. Bố không thai nó thì bây giờ làm điều có phải gây cơ phạm cho con không? Cho nên những anh em ở trong này không có một anh nào phạm lỗi cha loại ra mà cha không nói câu này: nếu con ra ngoài một thời gian con suy nghĩ đi, mà cha thấy con sửa tính nết bằng cái là chính là con học giỏi và ai cũng khen con thì cha sẽ chấp nhận. Nhưng phải có thời gian phải chứng minh được người đó sửa lỗi qua năm tháng học hành, qua sống giữa đời lăn lộn với vất vả mà không vấp ngã mà cứ vươn lên, thì cái đó là người tốt. Cha không bao giờ cha bảo dứt khoát cha đuổi ra đây mà cha không nhận. Cha chưa nói gì nói một cái nào có lỗi cho nó nhiều lần không nghe cả, nhưng mà cha vẫn hứa cố lên tốt lên, cha nhận trở lại, cha thương hơn thực sự như vậy. Chứ còn nếu mà cha cố ý cho phút không bao giờ nhìn mặt cha nữa thì đó là một cách cha làm cho người đó thất vọng và đi vào con đường tội ác. Cứ vấp phạm là không tha thứ là thế. Ra hình phạt thích nộ chỉ là răn đe để cho người ta nhận được cái lỗi của người sửa, chứ không phải thích nộ để mà chủ sở cho người ta đi đến cái sự tuyệt vọng. Cho nên tin mừng hôm nay Đức Giêsu nói tư tưởng này ở Luca chương 17 câu 3 đến câu 4,
nếu ai xúc phạm đến anh thì anh hãy lên tiếng khiển trách nó, cần gì bắt nằm ra đánh cho nó, chẳng roi cũng được, nhưng mà đánh mông nó chứ đừng vớ đâu là đến gối nó, không phải được. Đấy. Anh ấy sửa dạy nó, khiển trách nó, nếu nó hối cải và nó trở lại đối với anh ấy, xin tha cho. Cho dù một ngày nó có trở đi trở lại đến 7 lần như vậy cũng có phải tha. Đó, cho nó đấy. Tại sao chú dùng cái con số nó trở đi trở lại 7 lần thì cứ phải tha? Là vì con số ấy làm chúng ta liên tưởng đến cái anh của Abel. Hai anh em dâng lễ chủ nhân của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain. Cain ghen tị với em, giận Thiên Chúa, giận cả bản thân, nên đập chết em. Đã vậy còn đòi báo thù 7 lần. Làm hết, con của ông đòi báo thù 70 lần. Cho nên ở đây cho nên là tha 7 lần có nghĩa là thế mà người ta cứ nói đi nói lại nhiều lần thì tha là tin, không phải như vậy đâu. Mà Chúa có nói là nếu mà không biết tha thứ, không tạo điều kiện người ta trở về thì mình là dòng giống Cain, dòng giống Adam, một dòng giống không có sự sống, tử thần đã bóp cổ đó. Cho nên không tha thứ, mình không thuộc về Adam cuối cùng là Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là cuối cùng dạy chúng ta khép là lấy lành báo ác, chứ không lấy ác báo ác đâu. Chỉ có Chúa Giêsu cuối cùng là Adam cuối cùng mới cho chúng ta bắt đầu sám hối và ban tích thần để cho chúng ta được kết hợp với Ngài qua bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đã được khắc vào Chúa Giêsu, không còn thuộc Adam ngày xưa nữa. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta không phải chỉ là tha mà còn khắc và với Ngài, thì chúng ta cũng vậy, cũng phải tha thứ cho anh em, không phải chỉ là tha mà tìm cách cho anh em khắc vào Giêsu. Đó mới là nguồn sự sống. Thánh Kinh 24:23-26, người như thế chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Thiên Chúa. Và làm như vậy là có thêm người cùng cất lời ca tụng Chúa như câu đắc ca chúng ta mới đọc ở Thi Vị 130:9-38:1-3. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ tội lỗi con.
Biết là biết.
Đâu ra đi, ngồi đến người ta đọc rồi người ta đây, ra đây ra đây ông ra đây, anh ra đây đọc. Anh lớn thì cầm gương mà để ở đây này. Anh biết nhờ trong cái lễ này là để Chúa Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.
Biết cả khi con đứng không ngồi, con đi
đâu lên
không Chúa thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời thì lạy Chúa Ngài đã an tường hết. Ngài bảo bọc con cả sau lưng trước, bàn tay của Ngài Ngài đặt lên con.
Ngài dẫn con đi theo chính lộ của Ngài. Đấy. Đấy là người thuộc dòng dõi đi tìm kiếm cái nhân Ngài thì Ngài thấu đồng họ. Đi đâu Ngài cũng biết. Ngài hay bao bọc che chở gìn giữ. Mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả rồi, không có lén mà đi được.
nên để minh họa cái tinh thần tha thứ, chẳng những được giống Chúa, được thuộc về dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa, mà còn được phúc ngay từ đời này, đỡ khổ đấy. Có một người nghèo kia, biết cái nhà ông giàu lắm, ở đường Nguyễn Cù Đàm đó, mấy đầu à? Đến gõ cửa, biết cái nhà giàu lắm, thì cái chủ nhà ra mở cửa, cái người nghèo nó nói là: thưa ngài, tôi quá khổ đi, ngài thương rộng tay cho tôi một bữa ăn. Thế là cái chủ nhà vừa cái lúc đi đánh bạc thì thua, đang nó tức thì thua bạc, mà lại có đứa nó lên nó xin, tức quá nhổ tất quả ngoài. Ê, ta cho này đấy, ra ngoài đây. Thế cái người nghèo tức lắm, mẹ kiếp ông này, giàu như vậy, nhà mấy lầu, ở khu Nguyễn Cù Đàm làm nhà giàu, vậy mà không cho mình thôi chứ gì, nhớ quá là được, phải trả thù thế này. Thế là cái người nghèo đó tìm được một cục đá bỏ túi và chờ sẵn khi nào mà gặp cái chủ nhà mà nó nhổ qua ta đây á, mình nhìn trước nhìn sau không có ai, mình ném vào đầu cho nó một phát trả thù. Mà đeo cục đá năm này qua năm kia, cứ ngóng ngóng để theo dõi ông kia nó đi chỗ nào sợ mình ném, mà chưa có dịp nào mà ném được đấy, bởi vì cứ một đợt đi ném thì người ta nhìn phải không dám ném, nên phải bỏ đá vào túi đợi khác. Cái khổ mấy chục năm đeo cục đá trong túi nào như vậy, sao đó lại nghĩ thế thì vất vả lên đây cho nó rồi, thì như mình cứ đeo cục đá là mình thiệt nặng, biết chưa? Đừng giận người ta, đừng thù người ta, đừng đeo cục đá để trả thù, chứ không phải đỡ mệt đâu. Đeo cục đá lúc nào cũng ôi cái căm phẫn, cái mồn nặng nề. Thế chưa kể là đeo đá mệt lắm, chứ bỏ nó đi. Đấy, bỏ đi thì thành thôi, và cứ đeo đá để mà trả thù thì lúc nào cũng nặng thôi, mệt lắm. Thì cũng tương tự câu chuyện ấy, thánh Clement nuôi nhiều đứa mồ côi không nhà không cửa, thì ngài phải đi xin nó, xin những người hảo tâm để cộng tác với ngài nuôi các em. Hôm đó ngài cũng gõ cửa một nhà khác ở đường Phạm Văn Hai, phụ thuộc ngoại giàu. Giàu lắm, nghe nói mấy chục tỷ chưa phải bán. Thế là cũng vào nhà gõ cái nhà đó, ngay tiếng là nhà đó là nhà bà giàu. Thế bà cũng mới đi chơi bạc về. Thế thì Clement nói là: xin bà thương tình giúp tôi, vì tôi có những em nó không cha cũng mẹ tôi nuôi nó. Bà kia cũng mới chơi bà thua tức mình, cũng nhổ bọt vào mặt Clement. Clement nói gì? Rút khăn mặt lên nào, nhưng mà thưa bà, đây là món quà bà cho tôi lau xong rồi nhận rồi, tôi đâu có xin bà cho cái quà đâu, tôi không xin, tôi không thiếu, tôi xin cho những đứa ở nhà cơ, vậy thì những đứa ở nhà tôi nuôi á, bà chưa đưa tôi mà. Thế bà kia xấu hổ quá, đã lỡ làm cho Liên Nguyên Tề buồn như vậy. Thế nên hôm đó bà vào nhà đưa rất nhiều tiền bạc đưa cho Liên Nguyên Tề. Bà Liên Nguyên Tề bảo trong đời đi quyên góp nuôi những trẻ mồ côi chưa lần nào mà được người ta cho nhiều bằng lần đó. Thấy chưa? Đấy,
biết tha thứ, biết nhịn nhục, có lợi cái từ này. Tha thứ chắc là bố mẹ con làm cho con buồn, con tha nhiều rồi, có lợi cái điều này. Mẹ mà con mà thương mẹ, thương bố, mỗi lần bố mẹ xuống cha thiếu thốn gì, cha cũng được chia cái lòng cười cười. Ba mẹ xuống lên thấy con vui vẻ với mẹ chắc cũng mừng lắm đấy, chứ đừng nghĩ như lần trước nha. Cho nên chúng ta hãy nhớ mình đã được Chúa thương thì mình cũng thương người khác, không bao giờ lỗ. Đời này chưa thấy được sao lớn lắm. Và sau cùng thứ ba, người nào tìm kiếm được Chúa Giêsu thì cũng cùng có đức tin hiệp thông với Hội Thánh, hàng ngày trong thánh lễ để cầu nguyện cho các tội nhân trở về. Giữa bản tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói chúng ta mới nghe Luca 17:6, nếu đức tin của anh em lớn bằng rạc cải thì anh em có thể búng cây dâu nó ở trên rừng trên núi xuống biển nó mọc. Tại sao chúng ta chưa búng được thì chứ hỏi với đức tin của rạc cải búng được, tại ai hay là đức tin của mình to hơn rạc cải chứ? Phải bé có cả cái cũng phải cắt nghĩa đen phải đâu, mà chúng bảo nếu chúng con có đức tin mà cả cái thì làm gì cũng được. Chúng ta hiểu đức tin là cả cái đó là đức tin của thánh, bởi vì Hội Thánh được Chúa ví như hạt cải nhỏ lớn lên để che chở cho muôn thú. Mà Matthew 9:13-42, Chúa ví Hội Thánh nhỏ bé khiêm tốn như cả nhưng mọc lên thành cái lớn để che chở cho con thú để đức tin. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, trước khi chúng ta đứng lễ, bao giờ chúng ta cũng nghe chủ tế đọc câu gì: lạy Chúa xin đừng chấp tội chúng con, vì chúng con có nhiều tội lắm. Chúng con chẳng đáng được Chúa nghe đâu. Lạy Chúa xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo cách ý Chúa. Đấy đẹp lắm. Cho nên Hội Thánh lấy đức tin của mình mà cầu nguyện cho hết mọi người, cho nên cầu nguyện cho tội nhân trở về. Đó là lý do mà Chúa bảo có đức tin mà ngạc cải thì làm gì cũng được. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ hiệp thông với Hội Thánh để cầu nguyện cho các tội nhân thì chắc chắn tội nhân đó sẽ có ngày được Chúa cứu độ, sẽ chúng ta sẽ thấy không đời này thì đời sau cũng sẽ có hiệu quả là người đó đến thánh. Một con người tội lỗi khốn nạn đều rồi đến thánh thì cái này còn lạ lùng và cần thiết hơn là búng cây dâu ở trên rừng xuống biển mọc. Nên đến cái hình ảnh Chúa nói đức tin búng cây dâu đi đó, nó chỉ là gợi ý cho chúng ta. Khi Chúa nói đức tin ta là cả là cùng phiền thánh, đức tin của ta để cầu xin Chúa cho tội nhân trở về. Vì thế tác giả sách Khôn ngoan bài đọc chúng ta mới nghe ở Khôn ngoan chương 1:1-7 nói rằng Chúa dò thấu lòng dạ mọi người và Ngài không miễn thứ cho những kẻ phạm thượng, những kẻ lý luận quanh co khiến con người lìa xa bên Chúa, đó là kẻ ngu đần. Chúa làm cho chúng bẽ mặt tâm hồn những kẻ gian ác, Chúa không có ngược lại xác thịt những kẻ đắm đuối trong tội lỗi, Chúa không cư ngụ. Còn ai đến với Chúa thì được thần khí của Chúa dạy dỗ tránh mọi thứ lạc đường, lìa xa lý luận ngu dốt, ghê tởm chuyện bất công. Nói đến sự tha thứ và không tha thứ, chắc chúng ta không thể quên hai cái cảnh đối lập. Đó là ông Khomeini là giáo trưởng của Hồi giáo, với Đức Giáo Hoàng là giáo trưởng của Công giáo. Ông Khomeini, ông cũng có kinh thánh như chúng ta, nhưng mà ông không tin Chúa Jesus là Thiên Chúa đâu, không tin Chúa Jesus là Đấng Cứu Độ. Ông cho rằng ông mới là Đấng Thiên Chúa sai đến, còn Chúa Jesus chỉ là dọn đường cho ông đến, thì là ngôn sứ thôi. Vì ông không tin Chúa Jesus là Thiên Chúa Cứu Độ, cho nên ông không hiểu thông với Ngài qua các bí tích. Thì không biết đi, vẫn mãi là dòng giống của Adam, dòng giống Cain đang hết, dòng giống báo thù. Chính vì vậy mà ông đã đặt cái giá $5,000,000 ai giết được nhà văn Salman Rushdie. Nhà văn này viết một tác phẩm gọi là Vần Thơ Ác Quỷ, thì không biết nên đã thiết án rằng anh này đã xúc phạm đến Hồi giáo đó, bị cáo buộc xúc phạm đến Hồi giáo, cho nên phải giết. Samuel Rushdie sợ quá chúng và nghe nói rằng ông phải giải phẫu lột da đi để không đổi căn cước, để khỏi bị tìm kiếm mà bị xem. Kinh hãi quá. Đó, một giáo chủ dạy người ta gọi là dạy sống lành, sống tốt đấy. Tại sao người ta lại bảo không? Đạo nào cũng dạy tốt là làm sao? Mà ông này giáo chủ của Hồi giáo sao ác thế? Trái lại, Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị ngày 13 tháng 5 năm 1981 ở quảng trường Thánh Vê-rô, giữa rừng người đến gặp gỡ Ngài, thì một anh Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ, anh ta tên là Ali Aka, anh rút súng bắn 4 phát vào người Đức Giáo Hoàng. Ngài gục ngay, anh buông chặt, anh buông chặt thì lúc bây giờ người ta bắn ta cũng chạy, nhưng có bà rằng mập ôi là mập, hãy dĩ anh xuống. Bà kia mập cũng ngày đâu, ngày nó gầy đúng không, không chống được cái bà ôm được giao thì sao mập có lợi. Thế là đi vào tù Đức Giáo Hoàng một thời gian được bình phục, anh kia thì bị nhốt tù, khi đi vào bình phục thì ngày chuẩn bị một quân quà đến thăm anh. Vào nhà tù nhìn anh còn ngạo nghễ nói, ủa ông còn sống à, tôi chơi ông 4 phát như vậy à? Ông còn sống à?
Nào quân
tại sao đi ngoài để có sự kiên nhẫn và tha thứ như vậy. Cái ngày Đức Giáo Hoàng ôm quân quà vào thăm anh, cái hung thủ này thế giới chụp kia này, và đây là một cái hình ảnh đẹp nhất của thế kỷ 20, sự tha thứ. Ai cũng ước mộ cái cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, chỉ vì Đức Giáo Hoàng đã thuộc về Chúa Kitô, đã kết hợp với Chúa Kitô, là Adam mới, là Adam cuối cùng, Adam này chỉ đấy nhân ái tướng là sự an thôi. Và như vậy Đức Giáo Hoàng đã sống được xứng danh là con đấng tối cao. Và lúc này chương 6 câu 35 Chúa nói rằng ai làm ơn cho kẻ anh mình thì cùng danh với Ngài là con đấng tối cao. Vậy tất cả những ai có tinh thần khiêm tốn, nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ như lần Clemente đi xin tôi vừa kể, hoặc là như
Đức Giáo Hoàng Sao Phaolô đề nghị, thì đó là những mẫu người đã thi hành lời khuyên của Thánh Tông đồ mà chúng ta mới đọc ở câu Tông Tin Mừng trong Philip chương 2 câu 15-16 đấy. Giữa thế gian anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.